ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Xin thưa tất cả quý thầy quý sư cô, trong buổi học hôm nay chúng ta sẽ phân tích về các luận chứng ngã là một thực hữu. Trên nền tảng đó, dùng phương pháp luận của Phật học để phản biện và chứng minh ngược lại rằng ngã chỉ là một giả thuyết. Điểm khác nhau căn bản giữa quan điểm Phật học và quan điểm thế học nằm ở chỗ là Phật học cho rằng ngã và pháp là một giả thuyết, trong khi đó các luận sư và triết học khác đạo Phật trong thời điểm đó cho rằng nó là một thực thể hay là một chủ thể. Bài kệ đầu tiên của Tam Thập Tụng phân tích khá rõ một cách bao quát về vấn đề này: do giả thuyết ngã pháp hữu chủng chủng tướng chuyển, bị ý thức sở biến, thử năng biến di tâm, toàn bộ chương 1 của Thành Duy Thức Luận phân tích về câu đầu tiên thôi. Do giả thuyết ngã pháp, điều đó cho chúng ta thấy là cái tính cách phong phú của triết học Phật giáo trong việc phản biện tất cả những giả định về tính cách chủ thể của cái gọi là ngã. Chúng tôi tạm dịch như thế này: ngã và pháp chỉ là giả định, cả hai điều biến hiện không cùng, vốn là biểu đạt của tâm, gồm ba năng biến trùng trùng thể sinh. Dịch theo thể Song Thất Lục Bát. Và trong buổi học hôm nay chúng ta chỉ học hai câu đầu, mà chỉ phần nửa của hai câu đầu, tức là một phần nửa của chương 1 Thành Duy Thức Luận. Chứ dứt là phá ngã, quan điểm tổng quát của Phật học xem ngã là phi thực thể, và thứ hai đó là giả lập. Phi thực thể thì đối lại với quan điểm của triết học thì Phật giáo và đương thời Phật giáo là chủ thể. Giả lập đối lập lại với quan điểm là thường hành. Tất cả những cái được gọi là chủ thể đó, thì nó phải kéo theo một định đề, đó là thường hành bất biến, và nó tồn tại suốt quá trình diễn tiến của sự tồn tại đó, nó tùy thuộc vào cái ý muốn chủ quan của con người. Ví dụ như mình muốn sát thân tứ đại này không bệnh, không đau, không sầu, không não, không khổ, không ưu, và nó phải tùy tùng theo ý muốn chỉ định của chúng ta. Các luận sư Phật giáo cho rằng là trên thực tế đó, thì những ước muốn đó mặc dù rất là chân thành nhưng không thực hiện được. Con người vẫn phải trải qua cái tiến trình của sanh già bệnh chết, và đến lúc đó, có nhiều người đó chưa già đã bệnh, chưa bệnh đã chết, chết do tai nạn, chết do thiên tai. Bệnh tật thì nó có nhiều dạng và nó bị tác động bởi nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Cái nào không thuận dẫn đến cái nghịch cảnh của thân, và cái đó dẫn đến bệnh, và bệnh đó nặng quá tạo ra sự lìa khỏi đời. Thì như vậy là hầu như con người không làm được chủ thể của vận mệnh chính mình, mà con người phải chạy theo cái dòng chảy của nghiệp. Do đó đó, cái quan điểm khác nhau căn bản giữa Phật học và phi Phật học nằm ở chỗ là ta phải chấp nhận tính cách không chủ thể của cái tôi. Khi mà tính cách chủ thể không thể được đảm bảo đấy, thì sự hiện hữu của cái gọi là tôi chỉ là một sự giả lập. Có thể hiểu như là mặc định hay là nương điều kiện. Sự có mặt tức là lập, cái đó là mang tính tạm thời, là giả tạm thời, là bởi vì sau một thời gian, có người 100 mấy chục năm, có người 90 năm, có người 80 năm, có người chỉ có 10 mấy năm, có người vài năm, có người chỉ có vài tháng tuổi, có người chỉ có vài ngày tuổi là phải lìa khỏi đời rồi. Triết học Phật giáo đưa ra một loạt các khái niệm để mô tả về cái tính giả lập của ngã bằng các thuật từ mang tính là đồng vị, để minh chứng một cách rộng rãi hơn tất cả những gì được gọi là cái tôi đó. Nó gồm có nhiều thứ chứ không phải chỉ có con người tâm vật lý này. Những danh xưng đó bao gồm là hữu tình, sinh mạng, đây là hai khái niệm căn bản nhất, có mối liên hệ hai chiều. Nói đến mạng sống của hữu tình là phải nói đến có một cái sinh mệnh tồn tại ở trong các chủng loại hữu tình. Khái niệm của Thành Chí Thức Luận không dùng chúng sinh, vì chúng sinh bao hàm luôn cả loại hình các loại sinh vật không có sự sống của tình thức. Mặc dù về sau này đó, triết học Đại Thừa sử dụng khái niệm chúng sinh như là một cái thuật ngữ triết học để mô tả về tính cách vô ngã ở trong mọi sự hiện tượng. Chúng sinh đó là nương vào chúng duyên mà hình thành ra một hữu thể sự sống. Từ đó đó thì ta thấy là cái từ chúng sinh này đó được gọi là thọ giả, mạng giả, dưỡng dục giả. Chúng sâu nhân, tác giả, khởi giả, tri giả, kiến giả. Trong luận Câu Xá nêu ra có tất cả là 16 danh xưng được hiểu trong một số ngữ cảnh đồng nghĩa với ngã. Ở đây chúng tôi chỉ sử dụng 9 từ ở trong 16 từ đó, vì theo chúng tôi có một số từ nó trùng lập ý nghĩa. hoặc là những từ phiên âm khác nhau từ một chữ lặp lại. Các đồng nghĩa của cái gọi là ngã gồm có hữu tình, sinh mạng là hai từ quan trọng nhất, bởi vì trong các loại hữu tình đều có cái dòng chảy của sinh mệnh. Từ đó mà có những cái cặp từ sau đây: thọ giả, mạng giả, diễu dục giả, chúng số nhân, tác giả, khởi giả, tri giả, kiến giả. Thọ giả đó tức là cái tính cách tiếp nhận tất cả các cái hoạt động của tâm thức và hành vi để dẫn tới một mạng sống, hoặc là trong mạng sống đó luôn luôn có cái tiến trình của sự tiếp nhận. Mạng giả là cái chủ thể nào có mạng sống tồn tại bên trong. Giữ dục giả là chất liệu hay là chủ thể tạo ra sự tồn tại nuôi lớn của nghiệp, của tâm thức. Chúng số nhân là phải đưa vào rất nhiều yếu tố nhân duyên để hình thành, tồn tại và phát triển, chứ không trong tự thân nó có thể tạo ra một mệnh sống. Còn tác giả tức là chủ thể tác tạo một hành động từ lời nói, tư duy, việc làm. Khởi giả là tác nhân tạo ra sự hiện khởi, sự có mặt của một mạng sống. Tri giả là chủ thể nhận thức, kiến giả là chủ thể thấy biết. Triết học Phật giáo sử dụng các cái cặp từ đồng nghĩa như trên để ly tâm hóa cái tiến trình chấp trước ngã là một chủ thể, thay vì nó chỉ là một mặc định. Sau khi giới thiệu một cách bao quát như vậy, luận thành thật đã giới thiệu vào trọng tâm ba nền tảng chấp ngã của các giáo phái khác. Chấp ngã thứ nhất được gọi là ngã là thường hành. Tính cách của nó là châu biến, thể của nó đồng với hư không. Châu biến nghĩa là có mặt cùng khắp. Khi nêu ra ba đặc điểm của cái gọi là chủ thể ngã trong một tổ hợp tâm vật lý được gọi là con người, các triết gia khác đạo Phật đã cho rằng là cái tính cách thường hành của chủ thể bộ con người phải thừa nhận rằng là có một linh hồn bất tử tồn tại khắp châu thân, và thậm chí là có mặt trong khắp không gian. Thể chất của nó cũng như là hư không, không bị gián đoạn, không bị trở ngại. Cái bốn chỗ khác biệt giữa đạo Phật và các triết gia nằm ở chỗ đạo Phật thừa nhận có một dòng chảy của tâm thức, nhưng không thừa nhận đó là một linh hồn. Vì linh hồn trong cái ngôn ngữ mặc định mà ta tạm chấp nhận theo ngữ cảnh của dân gian đó, là cái giai đoạn chuyển tiếp, thường được định danh là thân trung ấm, chưa được siêu thoát do bởi chấp trước về tình cảm, tình yêu, tài, sự nghiệp, uất hận hoặc là chết oan, mà chưa sẵn lòng chấp nhận cái chết diễn ra như là một thực tại. Tình trạng lẩn quẩn của tâm thức ở trong tiến trình của sanh và tử lẽ ra phải đi tiếp nối sự sống thì được gọi là thân trung ấm. Các học thuyết ngoài đạo Phật gọi đó là linh hồn. Tại vì linh hồn nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian mà tính cách dài và ngắn của nó đó lệ thuộc vào sự buông hay là chấp trước của con người. Trong khi đó, tính cách chủ thể để tạo ra một cái linh hồn đó, làm cho các triết gia và đạo Phật xác định rằng là nó có cái tính cách đồng nhất với cái gọi là Brahma, tức là Phạm Thiên. Tiểu ngã và đại ngã có cùng một mẫu số chung là làm chủ lấy chính nó. Trên thực tế thì chúng ta phải chịu thua, gần như là những điều ta muốn đó, ta không thực hiện được. Mỗi một cái luận điểm được liệt ra trong thành viên thúc luận đó, được phản biện bằng một cái luận chứng mà công thức sử dụng đó là gậy ông đập lưng ông. Các triết gia Phật giáo không giới thiệu về quan điểm của đạo Phật là như thế nào, mà chỉ nhằm phân tích cái tính mâu thuẫn, phi lý và sai lầm của các luận điểm được nêu ra trong các bản luận của đạo Phật theo công thức là loại trừ. Quan điểm A này là sai, lý do tại sao sai. Quan điểm B không đúng, có những cái luận chứng để cho ta thấy rằng nó không chuẩn. Quan điểm C khó có thể thiết lập được, bởi vì nó không có cơ sở về logic và chân lý. Chỉ cần phản biện bằng cái đó thôi thì ta đã loại trừ được hết tất cả những tà thuyết quan niệm một cách sai lầm dẫn đến cái chấp về cái tôi. Thì cái còn lại ta thừa nhận đó là vô ngã. Mà đúng ra thì ta phải dùng là từ phi ngã, vì vô đó là một phủ định từ chỉ cho sự không có, mà trên thực tế đó tổ hợp tâm vật lý đó vẫn hiện hữu như là một thực thể, nhưng về bản chất đó nó là một sự giả lạc như chúng duyên. Tính cách chủ thể không có, cho nên nó gọi là phi ngã. Anatta là phi ngã. Cái tiếp đầu ngữ A ở trong triết học và tôn giáo của Ấn Độ đấy được hiểu là cái tính cách phi thực. Phi ngã như là ngã không phải là một thực thể. Nó khác với là vô ngã, là không có cái tôi. Ta thấy là thân vẫn có đất, nước, gió, lửa với bốn nguyên lý: chất rắn, chất lỏng, chất nóng, chất vận động. Tâm á thì gồm có bốn tổ hợp: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Nó vẫn tồn tại với các hoạt dụng, và từ đó ta mới có các cảm giác là thấy, nghe, ngửi, biết. Tất cả chúng là những biểu hiện của hiện thực, nhưng chúng không phải là một chủ thể thường hằng. Điểm khác biệt về nhận xét đặc điểm của chúng là nằm ở chỗ này. Nhưng tại Việt Nam và Trung Hoa, chúng ta đã quen dùng khái niệm vô ngã. Theo tác giả của Thành Di Thức Luận thì cái quan điểm đầu tiên là thường hằng châu biếu như hư không đó, là không thể tạo ra cái tiến trình tạo nghiệp và nhận kết quả. Quan điểm này thì rõ ràng các nhà ngoại đạo không chấp nhận. Các nhà ngoại đạo cho rằng là vì nó thường hằng, cho nên cái tiến trình của việc mà tác tạo các hành vi từ lời nói cho đến suy nghĩ về việc làm đó, nó mới được duy trì. Vì nó châu biến và nó phổ khắp hư không, cho nên cái tính cách chịu kết quả của hành động đó mới bắt đầu có. Như vậy là quan điểm của triết học và đạo Phật vẫn thừa nhận có một tiến trình tạo nghiệp và nhận quả, tức là không phủ định nhân quả. Nhưng cách lý giải về bản chất của sự tồn tại tâm thức với các biểu hiện hành động của chúng đó là khác với triết học Phật giáo. Cái khác đó được lý luận như thế này: nếu đó là một sự thật đó, thì cái được gọi là ngã sẽ không thể tùy thân thọ khổ lạc. Tùy thân đó tức là sự hiện hữu một cách song hành với thân thể vật lý, tạm gọi cái ngã đó như là một cái tâm thức đi. Nếu nó là châu yến thì nó không thể nào có mặt cùng khắp ở trên thân, bởi vì nếu mà nó có mặt cùng khắp ở trên thân á thì nó sẽ không thể nào có mặt ở trong không gian và ở những nơi khác. Nếu bảo rằng là nó có mặt ở trong không gian và những nơi khác đó, thì cái tâm thức nào đang tồn tại ở trong thân thể này để cảm nhận các quyết định dẫn đến các hành động biểu đạt một cách có ý thức hay là vô thức? Khi mà tâm thức không đồng hành với thân thì các hành động đó được hiểu là hành động không có tác ý, và do vậy cái tiến trình của việc tiếp nhận hậu quả khổ và vui của hành động đó nó chỉ là một cái phần rất nhỏ và không đáng kể. Đạo Phật vẫn thừa nhận rằng là có hai hành động có chủ ý và hành động không có chủ ý. Sẽ là một sai lầm nếu ta cho rằng là hành động không có chủ ý là không tạo ra kết quả của hành vi. Nó vẫn có, nhưng mà nó có theo một cách thế nhẹ hơn so với những hành động có dụng ý. Điểm thứ hai, nếu giả thuyết thường hằng châu biến và lượng đồng thái hư là đúng thì nó không thể có được cái tiến trình chuyển động. Tâm thức của con người là một tiến trình trôi chảy, giờ phút trước giờ phút sau chúng khác nhau, lệ thuộc vào cái phản ứng của hoàn cảnh. Nếu không làm chủ được tâm thức thì tự vui buồn của con người bắt đầu trỗi dậy như là những phản ứng tất yếu đối lại theo cái tiến trình thuận dần nghịch với những gì mà con người tiếp nhận. Cho đến cách chuyển động tâm thức ở trên cái bàn tay, khi ta nắm lại mở ra, ta tiếp xúc với nhiệt lượng, ta có cảm giác nóng, ta co rút lại, tiếp xúc với tảng băng lạnh quá đó, thì hầu như là các cái cơ bắp và thần kinh chi phần, nói chung là thần kinh ngoại biên, thần kinh thực vật co rút lại, dẫn đến cái tình trạng là thần kinh cảm giác cũng bị co rút theo. Và con người có khuynh hướng là cảm thấy lạnh, co cụm và phải dùng một cái gì đó để mà bảo hộ, nâng cái thân nhiệt lên. Như vậy thì chúng ta thấy là hầu như là cái tâm thức nó song hành với cái thân, và nếu như mà nó có mặt khắp không gian, khắp mọi nơi đó, thì cái sự chuyển động của tâm thức ở trên từng cái phản ứng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nó sẽ không có mặt. Do đó quan điểm này được xem là sai. Phản biện thứ ba, nếu ta cho rằng là cái tâm thức tồn tại ở trong thân khác với tâm thức tồn tại trong mọi sự vật hiện tượng và hư không đó, thì nó sẽ dẫn đến một cái tiến trình là hỗn loạn tâm thức. Lúc nào tâm thức nó có mặt trên thân, lúc nào tâm thức có mặt ở trong các mọi sự vật, là bởi vì ta thấy là cái cảm giác đau hay là ý mái trên cơ thể này đó, nó không thể có ở trong cái bàn, hay là trên cái giường, hay là cái quạt máy, hay là cái cây. Nếu ta dùng máy đo, ngay cùng một lúc ta có những cảm giác là buồn vui, thích không thích về một cái sự kiện sự vật nào đó, ta đo những sự vật xung quanh, rõ ràng là cái phản ứng tạm gọi như là xung động của các sự vật vật lý này đó hầu như đâu có. Lưu ý thứ tư, nếu ta cho nó là đồng nhất á, thì ta phải chấp nhận cái quy luật một là tất cả và tất cả là một. Điều này có nghĩa là thân ta cũng là mọi sự vật hiện tượng, mọi sự vật hiện tượng cũng là thân ta, tâm ta là mọi sự vật hiện tượng, mọi vật hiện tượng cũng là tâm ta. Như vậy cái hoa nở, cái cây phát triển, chiếc xe đang chạy và bão tố thiên tai đang vận khởi đó cũng chính là cái thân ta đang vận khởi. Thấy sức là vô lý không ạ? Hoặc là nếu ta thấy là tâm thức của các chúng sinh khác đang vận khởi, là ta vận khởi cùng một mẫu số chung, như là một cái bản nhân bản vô tính, lại càng không thấy thích hợp. Bởi vì hai người song sinh, tâm thức của họ, mỗi tích tắc trôi qua của những sát na, không thể có hai nhịp đập giống nhau về tâm. Thì như vậy cái tình trạng kéo theo một là tất cả là một đó, là không thể có đối với cái tâm được các tôn giáo khác mệnh danh đó là chủ thể thường hằng châu biến ở trong mọi sự hiện tượng. Luận chứng thứ sáu, nếu thường hằng châu biến và lượng như không của các tôi là đúng đó, thì nó dẫn đến cái tình trạng là một cái tác nghiệp tất cả cái khác chịu quả. Điều đó là càng vô lý nữa. Một tác nghiệp tất cả chịu quả. Ví dụ như thầy Thích Ngộ Đạo giác ngộ được tự giác với vật Phật, chứng đắc được quả vị A-la-hán, không vì thế mà tất cả thân bằng quyến thuộc của thầy Thích Ngộ Đạo đó trở thành thánh nhân. Mặc dù trong giáo dục khuyến tấn đó, ta có thể nói là một cây ra hoa đó, các cây khác thơm lây, một người tác phước thì muốn người khác được hưởng ké. Cái mức độ thơm lây và hưởng ké nó nhỏ lắm, không đáng kể, chứ không thể là nó thay thế được. Nếu cái gọi là tôi châu biến hết tất cả mọi sự hiện tượng đó, thì khi mà cái tâm thức này khởi lên một hành động là tôi cầu nguyện cho hòa bình, tôi muốn hòa bình được thiết lập, để trong lúc đó cả vũ trụ này có tỷ 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 con người trên hành tinh chúng ta đang sống và các hành tinh khác cũng đều vận khởi lên cái tâm thức là muốn hòa bình và hòa bình có mặt. Đó là một cái chủ nghĩa duy lý, chứ không phải chủ nghĩa hiện thực. Sự vận khởi tâm thức của một con người có thể tạo ra cộng hưởng, đồng thuận hay là phản đối ở một hoặc là nhiều người. Như vậy cái tính đích kéo theo nó mang chất liệu của tác duyên chứ không phải là chánh nhân. Từ quan điểm đó ta thấy là luận điểm cho ngã thường hằng châu biến là không chấp nhận được. Và cái cuối cùng đó là nếu một giải thoát thì tất cả sẽ giải thoát, lại càng vô lý hơn nữa. sự tác đạo của hành động xấu, chẳng hạn một phạm nhân làm việc trái với luật pháp, giết người, buôn ma túy, bị kết tội tử hình. Không vì thế mà toàn bộ những người thân, vợ con và người liên lụy đó bị kết án là tử hình. Cái người nào là tác nhân chính thì đó chịu thôi. Như vậy giữa cái khổ và vui nó có cái giá trị nhân quả ở trên cái tác nhân tạo ra hành động đó, cái tác nhân vô ngã đó. Một tạo tác tất cả chịu quả, nói về cái xấu. Một giải thoát tất cả được giải thoát theo, là nói về cái tốt. Cả hai phương diện này đều là phi lý và không chấp nhận được. Học thức thứ hai của các triết gia đồng thời với Đức Phật vẫn chấp nhận là ngã thường hằng, nhưng lượng của nó là bất định. Và nó tỷ lệ thuận với thân. Đây là một cái phương thức lý giải về tính cách chủ tể của cái tôi. Và dĩ nhiên là ta thấy nó hết sức là vô lý. Đã gọi là thường hằng thì nó không thể là bất định được. Tất cả mọi cái thường hằng đều có một cái định thể. Và khi cho cái thường hằng là biểu hiện mà lượng của nó là bất định nhưng là tỷ lệ thuận với thân, thì ta thấy cái sự lý giải của họ nằm ở chỗ nếu thân con người đó có một đầu thì tâm thức là một đầu, thân có 10 đầu, tâm thức có 10 đầu. Và dĩ nhiên theo Phật giáo đó, thì cái đầu thứ hai trở đi trong tình huống dị dạng của một con người không phải là cùng một tâm thức, nó cùng một thân thôi, còn tâm thức vẫn là khác biệt, thể hiện một loại hình là sự sống có một cái tổng thể của nghiệp khác hoàn toàn, hay là giống ở một số tình huống đối với những người chịu chung một cái cộng nghiệp là có một thân. Tỷ lệ thuận với thân có nghĩa là nếu cái thân đó bị bán thân bắt tội thì tâm thức đó nó chỉ có hoạt động phân nửa người. Nếu 3/4 đó không còn có cảm giác thì tâm thức đó chỉ hoạt động 1/4 còn lại. Nếu con mắt bị trục trặc đó, thì nhãn thức nó không hiện hữu, nhưng mà nó tạo cái năng lực cho dị thức, cái chế vận hành là liên đế đó, nó làm cho tâm thức tỷ lệ thuận với tất cả những cái cơ quan hoạt động hay là biểu hiện ra sự hoạt động của tâm thức nói chung. Thì về quan điểm này thì ta thấy là cái tính logic của trong lý luận cái đó nhìn từ bên ngoài nó có vẻ hấp dẫn, nhưng khi đi vào phân tích bên trong đó, thì ta thấy nó có một số điểm bất ổn. Lý luận của Thành Chi Thức Luận nêu ra như sau. Giả thuyết 1, tạm chấp nhận nó là thường trú, thì ta phải kéo theo một quan điểm, đó là không rộng hẹp theo thân. Vì tính cách rộng và hẹp là không thường, là không thường còn. Lý luận này tương đối là trừu tượng. Tức là cái cách phản biện của các triết gia Thành Chi Thức Luận không nhấn mạnh ở cái vế thứ hai bất định tỷ lệ thuận với thân, mà nhấn mạnh ở vế đầu là tính cách thường hằng. Thường hằng với cái co giãn của thân, hay là thường hằng với các cái chi phần trọn vẹn của thân, hay là bị không trọn vẹn, thì lúc đó đó cái tính cách thường trú này nó sẽ không thể nào tạo ra một cái tỷ lệ thuận về rộng hẹp theo thân được. Bởi vì cái gì mà có rộng có hẹp, tức là có một không gian giãn nở lớn nhỏ đó, cái đó được xem là không thường còn. Đây là phá về cái chấp thường. Ví dụ cái bong bóng khi bơm hơi vào đó, nó có thể giãn nở tùy theo cái đường kính mà người chế tạo ra nó muốn nó là 60cc, 90cc, 120cc. Khi nó giãn và ta dùng một cái gì đó chích vào hay là mở sợi dây thun thì hơi sẽ bị thoát ra ngoài và nó xẹp lại. Và dĩ nhiên khi nó xẹp lại thì cái chiều kích của nó đó, nó sẽ lớn hơn là lúc chưa được thổi, có thể gấp 3 lần. Nhưng mà giữ nguyên cái lượng không khí thì nó có thể gấp là 50 lần. Thì như vậy là bản chất của cái tính cách rộng hẹp của cái bong bóng này đó đã bị thay đổi rồi. Mà cái gì bị thay đổi thì cái đó là không thường còn. Nếu mà nói tâm thức là tồn tại tỷ lệ thuận với thân, khi rộng khi hẹp, khi có đủ giác quan khi có thiếu giác quan, thì như vậy cái tính cách thường còn của nó đâu còn nữa đâu, nó bị thay đổi dao động. Cho nên giả thuyết này nè không chấp nhận được. Lý luận B, ta tạm chấp nhận là tâm thức chia theo thân, thì ngã sẽ không còn là nhất thể. Trên kia là thường trú, tức là tỷ thuận, còn bên dưới là chia theo thân. Ta thử hình dung một con đĩa cắt ra làm hai. Tâm thức của con đĩa đó không phải nó tự động sanh ra hai tâm thức, mà lúc đó con đĩa đó có thể trở thành chết, và hai tâm thức ở một nơi nào khác có nghiệp cảm tương thích tái sanh già, hoặc là một phần trong hai phần vẫn tiếp tục duy trì sự sống trong sự thương tật của thân, còn một tâm thức ở chỗ khác tái sanh già. Cắt chúng ra làm bốn thì có bốn tâm thức, rồi làm sáu, làm tám, 12, cứ như thế mà số lượng tâm thức nó có bằng một cách tỷ lệ thuận. Bây giờ nếu mà tâm thức chia theo thân á, chẳng lẽ chặt cái thân này ra làm hai phần, cái phần đầu và toàn bộ còn lại, thì tâm thức đó nó có sanh ra làm hai không? Ngã trong tình huống đó không thể là nhất thể được, tâm thức đó chết luôn. Chứ thực tế là nó xuất ra khỏi để mà theo nghiệp tiếp tục tái sinh. Như vậy là lý luận cho rằng là tính cách tỷ lệ thuận của tâm, được gọi là cái tôi đó, trên cái thân, chấp nhận nó là thường trú hay là phân chia theo thân đó, thì nó đều không chấp nhận được. Vì lý luận đó nó không đứng vững. Học thuyết chấp ngã thứ ba cũng cho rằng là ngã thường hằng, nhưng thể của nó là cực phi, tức là nhỏ mà con người không thể nhìn bằng kính hiển vi để thấy, tiềm ẩn trong thân. Để cùng thân tạo nghiệp, như vậy cái vế thứ hai gồm các mệnh đề đó trên thực tế chỉ là một cái sự giải thích về cái tính cách thường hằng mang tính chủ thể của tâm mà thôi. Ba học thuyết này đều gắn cái tính cách thường hằng thì sẽ là mẫu số chung của các học thuyết. Lý giải cái sự thường hằng đó, các triết gia phi đạo Phật cho rằng vì nó nhỏ nhiệm, không nhìn thấy bằng con mắt, không vì thế mà xem nó là không có. Nó tiềm ẩn ở một cái lớp rất là sâu thẳm bên trong thân. Ngày xưa thì các triết gia này chưa biết về thần kinh học, chứ nếu học thuyết thần kinh mà có đó, thì nấp sâu kín hay tiềm ẩn bên trong được hiểu là tiềm ẩn trong hệ thống các dây thần kinh, thần kinh ngoại biên, thần kinh thực vật, thần kinh cảm giác. Thần kinh ngoại biên là những cái dây chằng thần kinh đó, nó chảy dọc theo các xương sống để nó tạo ra cái cảm giác ở trên toàn thân của con người. Thần kinh động vật á, là cái sự tiếp nhận thấy nghe người biết từ ở trong ra bên ngoài, còn thần kinh cảm giác á, là từ bên ngoài tiếp nhận vào bên trong. Như vậy tiềm ẩn ở đây có thể hiểu là nó nằm ở trên ba hệ thống dây thần kinh này để tạo ra cái cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Cho nên á, mặc dù không nhìn thấy nhưng chúng vẫn có khả năng tác tạo ra các hành động và chịu cái kết quả. Như vậy cái học thuyết mà chấp ngã là thường hằng này đó, nó không đến nội quy ở chỗ đó là vẫn thừa nhận cái tính cách nhân quả của tâm thức và tính cách nhân quả của thân. Bây giờ ta xem tác giả của Thành Chí Thức Luận phản biện như thế nào. Luận điểm 1: vì là cực vi cho nên không thể làm toàn thân có thể chuyển động. Ta thử phân tích cái câu ca dao Việt Nam đó: châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai về xe nghiêng. Đây là cái học thuyết duy lý rồi, khích lệ ta sẵn sàng chết hả? Châu chấu và xe, 1000 con châu chấu cùng nỗ lực là nếu có thể tạo ra một cái điểm tựa thì vận dụng cái sức tập thể đó đẩy chiếc xe, xe làm sao nghiêng được. Mà trong chủ nghĩa duy lý đó, ta có thể nghĩ, tưởng và tin tất cả mọi thứ, nhưng trên thực tế là một sự đối ngược. Cái được gọi là cái cực phi nhỏ thì nó đối lập lại với cái khái niệm là toàn thân lớn. Thân này nó lớn gấp triệu lần so với cái cực phi ta không thể nhìn thấy. Cho nên nếu mà nó tồn tại dưới hình thức là cái gọi là tiềm ẩn cực phi như vậy á, thì làm sao nó làm chuyển động được cái thằng lớn đi đứng nằm ngồi co duỗi vận chuyển nói chung. Đó là cái cách phản biện về cái tính cách duyên khởi thôi. Vũ trụ này làm gì có điểm tựa? Và nhà bác học đó đã nói, nếu tôi có một điểm tựa thì tôi có thể vận chuyển được trái đất. Bây giờ cho ông ta 100 điểm tựa xung quanh trái đất, ông ta cũng không thể nào vận chuyển được trái đất, vì nó còn có lực hút của trái đất và nhiều cái lực khác ở trong cái quỹ đạo của hệ mặt trời khác nữa. Bởi vì cái tính cách điểm tựa như một giả thuyết đã không có, cho nên nêu cái tính cách không có ra để chứng minh rằng là nếu tôi có được cái duyên, tôi có thể làm được cái chuyện duyên B, duyên C, duyên D cái tiếp theo. Mà khi cái tính giả thuyết điều kiện của cái A này không có tồn tại, như là một cái không có hiện thực, thì tất cả B, C, D, E, F nó chỉ là một cái giả định thôi. Nhưng ý muốn nói là cái tính cách kéo theo cái này có là cái kia có. Nhưng mà có những cái tình huống cái này có mà cái kia bạn không có, nó chỉ tạo cái tiền đề thôi nhưng mà không có được. Ví dụ quý thầy mùa ăn cư kiết hạ chuyên tu quá ẩn ở trong rừng sâu, ta cúng chỉ có đâu có 30.000 đồng, muốn mua một cái bộ y mới mua sao nổi. Tiền là có đấy nhưng mà mua y không nổi, tại vì nó không đủ, nó chỉ là một cái phần để giúp cho người ta có thể mua y. Như vậy phải dành dụm thêm năm 2, năm 3, năm 4 nữa. Nó vẫn có nhưng mà nó phải lấp đầy các điều kiện bởi những dấu chấm. Cho nên điều kiện là những cái mà nó bị dao động. Lấp đủ hết tính cách đó để cái sự dao động không còn nữa thì nó mới có bằng. Thì trở lại vấn đề là vì nó nhỏ quá cho nên nó không thể vận chuyển một cái quá lớn. Bây giờ ta thử hình dung một con kiến, nó có thể nâng hạt gạo, hạt cơm lớn hơn nó gấp 4, gấp 5 lần. Như vậy là cái con kiến không thể là cực vi so với hạt gạo. Cái tỷ lệ của nó là 1:4 thôi. Bây giờ một con kiến mà nâng được cái bàn này thì mới có thể được hiểu là một cái cực vi và có thể vận chuyển được một cái thân lớn. Nên thực ra đây thì các cổ chúng ta đó chỉ muốn nó một điều là khi mà xem tâm thức á, là một yếu tố vật chất. Khi mình đo lường bằng cái lớn và nhỏ thì mình xem nó như là vật chất rồi, đúng không ạ? Giống như chủ nghĩa duy vật ngày nay thì vật chất nhỏ không thể nào vận chuyển được vật chất lớn. Mấu chốt nó nằm chỗ đó thôi. Cho tâm thức như là một cái vật chất thì nó không thể nào có một sự vận chuyển trên toàn thân được. Luận điểm B, nếu chuyển động toàn diện thì không thể có sự thường hằng. Bây giờ ta tạm chấp nhận là cái cực vi đó, đó nó có được cái năng lực là chuyển động toàn cái khối thân lớn này một cách trọn vẹn như ý muốn của nó. Thì khi nó chuyển động được như vậy thì nó không còn là thường nữa. Thường đó nghĩa là giữ nguyên một chỗ vậy thôi, như là một cái tượng được dựng lên rồi, nếu không có thiên tai, không có bơm phá, không có những kẻ đập nát đó, thì nó vẫn còn sừng sững vài trăm năm sau, vài nghìn năm sau thôi. Còn bây giờ là nó có cái sự vận chuyển thì cái tính thường hằng nó không còn nữa, mà nhất là vận chuyển toàn diện cho một cái cơ cấu, cái cực phi chi phối toàn bộ những cái khác. Do đó học thuyết cho rằng là cái tôi tâm thức là cực phi tiềm ẩn với thân để tác tạo các hành động đó, chỉ chấp nhận được cái vế là nó cùng với thân tạo nghiệp, và khi nào có nghiệp thì có hệ quả của hành vi, nhưng không thể chấp nhận rằng là nó là một cái chủ thể thường hằng. Bây giờ một câu hỏi đặt ra, nếu ta không chấp nhận ngã là một chủ thể thường hằng thì nó là cái gì? Cái rắc rối của triết học là nằm ở chỗ là phân tích, chia sẻ vấn đề thôi. Đạo Phật không đề cập đến cái tính cách bất biến. Cái dòng chảy đó nó vẫn lưu xuất. Và lưu xuất đó là vô cùng tận. Nhưng bảo nó là một cái thường hằng bất biến thì nó là trật thôi. Nếu người ta nhìn thấy một dòng sông từ xa đó chỉ là như là một cái mặt phẳng á, chứ thực tế là nó kết bởi các nguyên tố HEO, cái sau đẩy cái trước và tiếp tục đẩy tùy theo sức gió, tùy theo độ cao, tùy theo cái mật độ dưới biển, tùy theo sự vận hành của con trăng, vân vân, và nhiều yếu tố khác nữa, thì làm cho nước này chuyển động nhanh hay chậm, xiết hay là bình thường, phẳng lặng hay là gào thét. Tất cả những cái đó nó thuộc về cái sự thay đổi thường xuyên theo tính điều kiện. Cái khác biệt căn bản giữa quan điểm tâm thức của Phật giáo và cái tôi chủ thể của triết học Bà La Môn là nằm ở chỗ này. Bây giờ ta trở lại một cái khái niệm linh hồn và tâm. Chú giúp ta lấy học thuyết của Do Thái và có những cái chi nhánh là Thiên Chúa, Tin Lành, Chính Thống, Hồi Giáo. Bốn nhánh này đều có gốc chung là Do Thái, đều quan niệm rằng đó, kể từ cái thời điểm một con người, tức là chủ thể chúng sinh, qua đời cho đến cái thời điểm năm 2000 được gọi là ngày tặng số trong Kinh Thánh Cụ Ước, thì tâm thức này nếu ta hỏi nó tồn tại chỗ nào, các nhà thần học lắc đầu không có câu trả lời, vì Kinh Thánh không đề cập đến. Cái năm 2000 đó được gọi là cái ngày phán quyết cuối cùng. Bây giờ các nhà thần học á tìm cách lý giải, bây giờ 8 năm đã trôi qua kể từ năm 2000, có tặng thế đâu. Cuối năm 1999 tại Việt Nam, ở vùng Gujarat, động đất đã mang lại cái chết của vài trăm triệu người, khổ đau cùng cực. Chúng tôi dẫn phái đoàn Phật giáo Úc Châu đi cứu trợ ở vùng sâu nhất. Sau một tháng trôi qua mà xác chết vẫn còn nằm y với trương sinh, mùi su ấy chịu không nổi, nếu sức khỏe và thần kinh yếu là có thể ói mửa liền. Chúng tôi nhìn thấy các vị mục sư giết một cái bản to tướng, chúng tôi có chụp hình và đăng ở trên mạng Đạo Phật Đàn. Thượng đế sẽ đến, ngày phán quyết cuối cùng sẽ có. Ở trong nỗi khổ đau cùng cực mà những người mê tín vẫn dẫm đạp lên nỗi bất hạnh của con người, bởi vì theo Kinh Thánh mô tả, dấu hiệu của tận thế là động đất, sau đó là nạn đại hồng thủy giết chết toàn bộ sự sống của sinh vật. Như vậy nếu Chúa có mặt thì Chúa là một người quá ác độc không ạ? Ác độc hơn bất kỳ một nhân vật ác độc nào đã từng có trong lịch sử loài người. Có những người ta chết và cách đây 5.000 năm, 10.000 năm hay là 1.000 năm. Suốt cái thời gian đó chờ ngày phán quyết cuối cùng, nếu ta lấy các đơn vị chết này đó, giữ lại, thì trên hành tinh này không có đủ chỗ để đứng. Bây giờ ta có 6 tỷ người là tính người đang còn sống thôi. Mấy ngàn năm cứ khoảng vài chục năm là một người kết thúc mạng sống, thì làm sao đủ chỗ. Và cái ngày đó nó sẽ không bao giờ diễn ra. Cái sự vận hành sanh trụ dị diệt thành trụ vậy không đó, mỗi một tiến trình, một cái giai đoạn như vậy nó dài lâu xa lắm theo quan điểm của Phật giáo. Và tính cách dài hay ngắn của nó đó lệ thuộc vào tất cả các chủng loại sinh vật sử dụng chúng như thế nào. Nó có thể dài hơn, nó có thể ngắn hơn, nó có thể vừa, lệ thuộc vào tính thời gian và điều kiện. Thì như vậy cái linh hồn đó tồn tại như thế nào? Thường hằng ra làm sao? Không có nhà thần học nào trả lời và lý giải cái điều này. Trong khi đó Bà La Môn giáo thì cho rằng cái tiểu ngã có thể hợp nhất với lại cái đại ngã sau cái chết. Hợp nhất như thế nào? Chẳng lẽ là triệu sinh linh nhập chung lại với cái đại ngã nó có hình tượng bóng dáng hay không? Như vậy là các cái tâm thức của cái đại và n lần của cái tiểu nhập lại với nhau, nó có bị chạm mặt không? Chạm mặt tâm thức á, ta tạm cứ hình dung là mỗi một tâm thức là một cái tần số đi, và nhập lại hết tất cả những thứ này được gọi là trở về với đại ngã phạm thiên á, thì cái sự chạm mạch về tâm thức á chắc chắn phải có, giống như các luồng điện, dây điện á, nếu mình nhập lại hết không có vỏ sao nó mát, nó nổ, nó phá hủy. Do đó tính cách thường hằng thực ra nó chỉ là cái tính điều kiện thôi. Dòng cho giải mang tính điều kiện. Khi mà đặt ra một cái niệm linh hồn, người ta chấp nhận nó là thường hàm bất biến, là chủ thể. Nhưng khi gọi là tâm á, là dòng chảy. Và dòng chảy thì lệ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Đây là cái khác biệt căn bản. Cho nên sau khi con người qua đời đó, dòng chảy này có những khuynh hướng là theo nghiệp, hoặc là bị vướng lại do chấp. Chấp như chúng tôi đã nói, chấp tâm lý bao gồm tình cảm, tình yêu, tình thương. Chấp vật lý bao gồm gia tài, sự nghiệp, của cải, nói chung sở hữu ngã. Như vậy hai cái chấp này nó thuộc về chấp ngã và chấp sở hữu ngã. Và thứ ba là chấp sự oán hận, chấp sự oan ức. Nó cũng là cái phần chấp về về pháp đó, một phần của pháp. Thì nói tóm lại đó, sự không tái sanh hay là tái sanh dưới cảnh giới ngạ quỷ là bao gồm hoặc là chấp ngã, hoặc là chấp ngã sở hữu, hoặc là chấp cái pháp, tức là những cái trạng thái ức chế tâm lý. Như là đối tượng nhận thức làm cho người đó không buông và kháng cự lại cái chết. Do đó đó là nếu Đạo Phật vay mượn khái niệm linh hồn thì ta có thể định nghĩa linh hồn đó không phải là bất tử, không phải là một chủ thể, mà nó là một dòng chảy. Cho nên không có gì mà ta phải sợ đến độ ta phủ định Đạo Phật không đề cập đến linh hồn. Vấn đề chỗ là ta nạp vào nội dung khái niệm đó cái nội hàm như thế nào. Cũng giống như các khái niệm triết học, ở trong phương Tây nó có nghĩa khác, phương Đông có nghĩa khác. Nhưng nếu Đạo Phật được mô tả là một hệ thống triết học, đó là hệ thống triết học vô ngã, duyên khởi. Cho nên khác biệt ở chỗ là cái linh hồn tâm thức trong một cái giai đoạn chuyển tiếp không phải là một chủ thể vì nó bị lệ thuộc. Cái khác nhau căn bản là nằm ở chỗ này.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.